tạp chí Tiêu Điểm.
Chiến dịch tự do của phe đối lập Venezuela ngày 30 tháng 4 vừa qua giống như một cuộc binh biến bất thành. Tổng thống Nicolas Maduro được Nga hậu thuẫn trụ lại được, nhưng biến cố này làm lộ rõ những rạn nứt trong quân đội Venezuela, một trong những cột trụ của chế độ. Đây là niềm hy vọng của đối lập, nhưng cũng là một bất trắc cho đất nước khủng hoảng này. Lẽ ra đã là một cường quốc khu vực nếu không bị những vị lãnh đạo quan tưởng cai trị. Trước tương lai bất trắc, hồ sơ Venezuela đang được Washington và Moscow trực tiếp can dự. Donald Trump điện đàm với Vladimir Putin, Ngoại trưởng Mỹ-Nga gặp nhau tại Phần Lan sau nỗ lực của Tổng thống tự phong thuyết phục quân đội ngã theo đối lập bị thất bại, trừ chỉ huy trưởng tình báo quân đội Sabin tham gia, giải thoát cho nhà đối lập Leopoldo López khỏi nơi quản chế và một trại lính đeo khăn xanh theo đối lập, không một tướng lãnh hay một đại đơn vị nào phản lại Tổng thống Nicolas Maduro, ít ra là qua các tuyên bố của họ. Biến cố ngày 30 tháng 4 phải được hiểu như thế nào? Một âm mưu đảo chính như Tổng thống Nicolas Maduro cáo buộc và ra lệnh truy nã mọi phần tử phản bội. Một biến cố ghi dấu một khúc quanh trong nội tình Venezuela hay dấu hiệu của nguy cơ nội chiến. RFI tìm hiểu thêm với hai chuyên gia Pháp Pascal Troyau, Viện Nghiên cứu Choiseul và sử gia Serge Olivier, Đại học Sorbonne, Paris. Trước hết, sự kiện 30 tháng 4 ở Caracas mang ý nghĩa gì? Pascal Troyau phân tích.
C'est une rhétorique tout à fait normale visant à minimiser des faits qui sont en fait importants et qui s'inscrivent en fait dans un contexte.
Cáo buộc đối lập âm mưu đảo chính là chiến thuật cường điệu bình thường với mục đích làm mờ đi những chuyện thật sự nghiêm trọng trong bối cảnh bạo lực chính trị, nhất là từ sau cuộc bầu cử dân chủ cuối cùng của Venezuela vào năm 2015 khi phe đối lập chiến thắng và chiếm đa số tại quốc hội. Chính trường Venezuela ngày càng phân hóa, chia làm hai phe rõ rệt. Vụ 30 tháng 4 là quyết tâm tất yếu của ông Juan Guaido muốn làm thay đổi nguyên trạng. Từ nhiều tuần qua, người ta cảm thấy phe đối lập bị xa lầy. Đối với ông Juan Guaido, điều cần kíp là lay chuyển cục diện, trong khi ông đã có trong tay những phương tiện tài chính để hỗ trợ cho tiếng nói của đối lập trong bối cảnh nền kinh tế Venezuela bị tê liệt vì lệnh trừng phạt. Đó chính là một lời cáo buộc quá đáng. Tôi hiểu vì sao ông Nicolas Maduro lên án đối lập đảo chính. Như tôi đã phân tích ở trên, đó là chuyện bình thường trong một cuộc xung đột. Juan Guaido thật ra không có âm mưu đảo chính, mà chỉ muốn làm lay chuyển cục diện. Đối với một nhà lãnh đạo đã được hơn 50 nước công nhận, thì phải đi tới, chứ không có chuyện lui lại hay quay ngược về quá khứ.
Quân đội Venezuela được mô tả là xương sống của chế độ Hugo Chavez. Cho đến thời Nicolas Maduro, thì lực lượng võ trang cùng với an ninh, cảnh sát, mật vụ, dân phòng trở thành thành viên liên kết với chế độ. Tình trạng khủng hoảng kinh tế, tài chính xã hội và chính trị không lối ra đã buộc Tổng thống Nicolas Maduro không còn cách nào khác là càng ngày càng phải dựa sâu vào guồng máy võ trang để tồn tại. Nhưng không phải chỉ có Nicolas Maduro, đối lập cũng tìm cách trắc nghiệm phản ứng của quân đội. Pascal Trouault.
D'abord, c'est le cas, évidemment. Nous sommes dans un régime où les piliers sont désormais les organes de sécurité. Il n'y a pas que.
Trước tiên, đây là trường hợp của Venezuela, một chế độ độc tài mà cột trụ là các cơ quan an ninh, không phải chỉ có quân đội mà còn cảnh sát, mật vụ, tình báo và các lực lượng dân quân bảo vệ chế độ. Nhưng Venezuela cũng là một quốc gia rất quan trọng, có trữ lượng dầu hỏa rất lớn. Lẽ ra, quốc gia này là một cường quốc của khu vực, nhưng giờ đây họ không được như thế. Trong tình trạng này thì sự ủng hộ của quân đội rất cần thiết. Do vậy, chúng ta thấy ông Juan Guaido xuất hiện giữa một toán quân mang bằng xanh dương trên tay áo, biểu tượng của những người lính đi theo đối lập. Tương tự điều đó, Tổng thống Nicolas Maduro cũng xuất hiện giữa một đoàn quân ủng hộ ông ta để tuyên bố rằng những sự kiện xảy ra trong ngày 30 tháng 4 vừa qua không đáng quan tâm. Nhưng theo tôi, biến cố 30 tháng 4 là một khúc quanh chính trị.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Tiêu Điểm thời sự.
Ngày 2 tháng 7 năm 2018, trong một cuộc duyệt binh tại Caracas, 6 tuần sau cuộc bầu cử dàn dựng, Tổng thống Nicolas Maduro đã thăng cấp tập thể cho 19.600 sĩ quan. Hành động mua lòng trung thành của quân đội bằng cấp bậc và kinh tế tạm thời cho phép Tổng thống Nicolas Maduro chiếm thượng phong. Sử gia Serge Olivier, Đại học Sorbonne, phân tích.
Il s'agit d'un coup de force, il s'agit d'une tentative de putsch. La question, est-ce que c'est un coup d'état ou pas, c'est une question qui généralement se construit.
Binh biến hay âm mưu đảo chính, thông thường đây là chuyện hồi sau phân giải, tức là tùy thuộc vào giai đoạn tiếp theo. Người khen thì gọi đó là một hành động chính đáng của một phong trào cách mạng hay giải phóng. Người chê thì bảo là một thủ đoạn bất chính. Nhưng có một thực tế không thể phủ nhận được là chế độ Maduro là chế độ độc tài dựa trên công an và quân đội để tồn tại. Nicolas Maduro đã thăng cấp cho 2.000 tướng lĩnh trong nhiệm kỳ của ông ta. Chuyện ân thưởng bất bình thường này chứng tỏ quân đội và chế độ là một, kiểm soát kinh tế và các nguồn lợi béo bở. Giờ đây, tương quan lực lượng thấy rõ, đại đa số quân nhân đứng về phe Maduro, trừ một nhân vật quan trọng là tướng Manuel Christopher Figueira, chỉ huy trưởng cơ quan tình báo quân đội Sebin, chọn ủng hộ Juan Guaido.
Theo một số nguồn tin, chiến dịch tự do lẽ ra được dự trù phát động vào ngày lễ lao động 1 tháng 5, nhưng phải tiến hành sớm hơn một ngày vì sợ an ninh Maduro ra tay bắt giam Juan Guaido. Do đó mà xảy ra một số bất cập trong việc thuyết phục các nhân vật cột trụ của chế độ bỏ rơi ông Maduro. Nhưng vì sao đối lập chọn ngày 30 tháng 4 để gây sức ép đỉnh điểm, Juan Guaido và Leopoldo López còn làm tăng nhiệt khi chọn một doanh trại để kêu gọi quân đội bỏ rơi tổng thống gian lận Pascal Truo.
Absolument, mais ce n'est anodin pour personne. Ni Juan Guaido, ni Nicolas Maduro.
Ngày 30 tháng 4 là một ngày như mọi ngày, nhưng không phải là ngày bình thường đối với ông Juan Guaido, cũng như ông Nicolas Maduro. Vài ngày trước đó, Tổng thống Maduro loan báo nâng mức lương tối thiểu cho người đi làm. Tại một nước mà nền kinh tế suy sụp, lạm phát 10% một năm, đời sống dân chúng rất cơ cực, ngày càng khó khăn thêm. Còn đối với Juan Guaido thì ngày 30 tháng 4 là đúng 3 tháng sau ngày ông chính thức xưng là Tổng thống đương nhiệm. Nhưng phải hiểu rằng, vượt lên trên những sự kiện ghi dấu giây phút nghiêm trọng, kể từ ngày 30 tháng 4 là một tiến trình mới, một tiến trình chính trị đã được hai bên khởi động và nay đưa đến tình trạng bạo lực hàng ngày, dập tắt hy vọng đối thoại chính trị để đạt đồng thuận tổ chức bầu cử, phân định thắng bại bằng lá phiếu của người dân mà các nước châu Mỹ Latin và Liên Hiệp Quốc ủng hộ. Tổng thống Maduro tái đắc cử qua cuộc bầu cử không minh bạch vào năm 2018. Trong chiều hướng này, khủng hoảng tại Venezuela đã đi đến một đỉnh điểm đối với Juan Guaido trong vai trò tổng thống tự phong. Nhưng lãnh đạo đối lập không đột phá được và có vẻ như ông bị sa lầy. Không chỉ ông Juan Guaido mà tình trạng của Tổng thống Nicolas Maduro cũng không khả dĩ hơn. Chế độ Maduro hoàn toàn dựa trên bộ máy an ninh để tồn tại. Một khi đối lập đã không nắm được an ninh thì chưa nắm được trung tâm quyền lực. Đó cũng là lý do mà tại Venezuela đang diễn ra cuộc tranh đấu lịch sử giữa hai quan niệm về tính hợp pháp và tính chính danh. Đối với ông Juan Guaido, phải thắng trên mặt trận chính danh. Trên chính trường quốc tế, ông đã được hơn 50 quốc gia, trong đó có 3 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an công nhận. Trong nước, Juan Guaido muốn từ từ đi theo chiến thuật tằm ăn dâu, ảnh hưởng từ từ đến mọi lĩnh vực xã hội đang bị khủng hoảng làm phân hóa. Trong một nước 31 triệu dân cư mà có đến 3 triệu người bỏ nước ra đi tha phương cầu thực ở các nước láng giềng.
Tự cho là một trong những người Venezuela bi quan, giáo sư chính trị học Herman Castillo thuộc Đại học Caracas chia sẻ lo âu với RFI như sau. Xin trích, Venezuela đang đứng trước một cuộc nội chiến giữa hai lực lượng quân đội quốc gia, đó là chưa kể có bàn tay của lính Cuba, các tổ chức buôn ma túy, các đơn vị dân quân bảo vệ chế độ, một loạt yếu tố cản trở tiến trình đổi mới ôn hòa trong khuôn khổ hiến định. Cho dù quân đội này, ngày mai này có đi theo đối lập, cũng không đủ uy tín để tháp tùng cải cách bởi vì họ không còn được dân tín nhiệm quý trọng. Phần lớn các vụ tham ô tội ác diễn ra ở Venezuela là do có sự cấu kết giữa nhà nước và quân đội.